Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hướng Ngoại, Ngoại Cảnh, Thị Phi, Độc Tài Ngu Xuẩn. Ùn ùn theo đi học những cái sự ca tụng bất chánh, tu kiểu. Các bạn thấy hoàn cảnh là quan trọng, phải chấp nhận, nhịn nhục, nhẫn hòa thì mới học đạo được. Còn nếu các bạn cứ hướng ngoại, học bên ngoài, ca tụng bên ngoài, thị phi bên ngoài, rốt cuộc tự chôn sống tâm linh các bạn mà thôi. Ở thế gian hay nói chuyện người, dòm thấy thì đoán bậy và nói bậy mà thôi. Chứ kỳ thật, chúng ta chưa đứng trong hoàn cảnh đó. Tâm thức các bạn muốn chứa được bao nhiêu là chứa, thanh tịnh là chứa nhiều, mà các bạn muốn từ chối bao nhiêu cũng có quyền. Động loạn là các bạn có quyền từ chối. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói hướng ngoại quá nhiều làm mất trật tự? Không nên hướng ngoại là sao? Đặt ảo tưởng không có bao giờ thành. Hướng ngoại vọng động, tham, sân, si là không làm được. Bỏ quên hướng ngoại, không chịu trở về với tâm linh, mất phước, mất duyên. Hướng nội một năm, nó hơn 20 năm bên ngoài. Lấy cái gì chứng minh bên ngoài? Đạo thị phi và nói dốc là sao? Ngoại cảnh là như thế nào? Tu theo điệu bộ bên ngoài, hình thức bên ngoài, nhưng mà chân tâm không tu. Thị phi là người quá rảnh. Nghe theo người ta, tu chạy theo tu, rốt cuộc thì chỉ bị lợi dụng thôi. Độc tài, ngu xuẩn là sao? Chuyện đời được nhiều hơn là chỉ học cái tranh chấp ngu thôi. Ùn ùn theo đi học những cái sự ca tụng bất chánh mà quên mình và không có trở lại với chính mình. Ăn bậy, nghĩ bậy, làm bậy, rước bậy vào tâm thì tự gạt lấy mình mà thôi. Tu làm kiểu để người ta coi vô ích. Tu kiểu, tu thật là sao? Tu ăn thì như thế nào? Ham làm giàu tâm thức là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Con người, mắt, mũi, tai, miệng, hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ, lúc đến cũng như lúc đi, phải cương quyết hành, cũng như ăn cơm hàng bữa mỗi ngày. Như vậy, một ngày ba bữa cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta mà không chịu hành? Rồi viện lý này, lẽ nọ làm cho mình mất quân bình, thì trượt điển nó lôi cuốn chúng ta. Dẹp cái lòng tham, dẹp sự ngu muội, dẹp sự hướng ngoại và hướng nội để tiến tới, nhiên hậu mới lãnh được nhiệm vụ sáng lạng ở ngày mai đã sắp đặt và đã dự định và chỉ chờ cuộc thi mà dự cuộc mà thôi. Đức Thầy từng nhắc, đức nhịn nhục mình không có, thiếu nhịn nhục, hướng ngoại, tạo động trong nội tâm, làm sao có sự tiến hóa rõ rệt. Nhịn nhục là cần thiết, người tu vô vi phải nhịn nhục mới khám phá được khả năng sẵn có của chính mình và cảm thức nội khoa tâm lý mà tiến thân. Lập lại quân bình, giải bỏ nghiệp tâm. Chúng ta phải trở về với nội tâm để sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu cho nó ổn định tâm thức, mới ảnh hưởng những người xung quanh. Vậy hành sao để lập lại trật tự? Và hướng ngoại là như thế nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình, cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. Cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt, mũi, tai, miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ, lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành. Cũng như ăn cơm hàng bữa, mỗi ngày như vậy, một ngày ba buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Rồi viện lý này lẽ nọ là làm cho mình mất quân bình, thì trượt điển nó lôi cuốn chúng ta.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm, cản trở tất cả mọi sự việc. Cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm thì dễ tu hơn. Mà nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên. Trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng. mắt phải sáng, nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng thư tăng. Chính bản thân tôi ngày đêm lo tu, tới bây giờ mấy chục năm phải lo tu, lo thiền. Mặt mày nó được tươi sáng, khỏe mạnh, càng ngày càng có dịp may và khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Thì các bạn cũng thấy rồi, người ta 70 tuổi là người ta thấy bấn loạn nhiều lắm rồi. Tôi 72 tuổi tôi cũng vẫn khỏe, vẫn vui với tất cả các bạn. Các bạn sống cái gì, cách nào tôi sống cách đó, tôi vẫn vui với tất cả mọi người. Nhờ cái gì mà tôi được? Tiền nhiều ư? Cha mẹ tôi để gia tài lại cho tôi không? Có đồng xu. Có cái tâm tu thôi. Có cái tâm thương mình là tu. Cho nên là chánh gốc. Thương mình là tu. Còn người nào bỏ tu đó, người đó ghét họ, chắc chắn là tánh tình thay đổi. Hướng ngoại thị phi, chê bai đủ thứ mà chính mình hư không biết. Mình đem trưng bày chợ mua không ai mua, bán không ai mua, mình hư hết nhưng mà tưởng là mình bệnh. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết cười thôi, mới nhìn đó mà thương hại, không biết làm gì hơn. Vì con đường đi họ hướng về cái nhân không có lành thì quả họ không có tốt. Rốt cuộc mình thấy cái léo léo đôi môi, nhưng mà không bao giờ giải quyết chuyện của nội tâm được. Xưng hùng xưng bá rốt cuộc rồi chết cũng như cho chết mà thôi, không có tiến triển được.
Thấy không? Tại hoàn cảnh là ân sư các bạn không? Cho nên các bạn thấy hoàn cảnh là quan trọng. Phải chấp nhận, nhịn nhục, nhẫn hòa thì mới học đạo được. Còn nếu các bạn cứ hướng ngoại, học bên ngoài, ca tụng bên ngoài, thị vi bên ngoài, rốt cuộc tự chung sống tâm linh của các bạn mà thôi. Ở thế gian hay nói chuyện người, dòm thấy thì đoán vậy và nói vậy mà thôi. Chứ kỳ thật chúng ta chưa đứng trong hoàn cảnh đó. Cho nên phải thực hành. Tôi thực hành từ bước một. Tôi là người tị nạn, và tôi lỡ nói một câu là cứu các anh. Khi không tôi nói một câu cứu các anh thì bị mọi người chửi. Anh cũng là một thằng tị nạn, tại sao anh cứu tôi? Rồi tôi đi phố, tôi gặp những người Phúc Kiến, tôi nói tiếng Phúc Kiến, rồi này kia cái nọ, tôi thấy rằng tôi có thể cứu được, vì tôi biết chăm cứu. Thì từ đó người ta vô thăm tôi, người ta nói chuyện tôi, thì tôi lúc đó tôi mới nói, họ thông cảm, họ rước tôi về. Tôi chăm cứu cho những người có tiền, và tôi khuyến khích những người có tiền nên làm phước để chuộc tội của người. Chúng tôi là người có tiền, trước kia ở Việt Nam không phải người nghèo. Nhưng mà ngày nay chúng tôi hết tiền rồi. Chúng tôi thấy tôi mừng, có tiền không biết cứu người. Có tiền của khinh thị người nghèo. Người nghèo muốn mượn ngàn đồng bạc tôi còn phải nói đi nói lại. Cái đó là cái sai. Nhưng ngày hôm nay tôi thấy ra đây cần cứu người hơn. Tôi thấy tiền của ông trời cho tôi phải cho mọi người. Thay trời làm điều lành để tâm tôi được an. Vì đó tôi mới hy sinh. Tôi đi, đi đây đi đó trị bệnh cho mọi người, không đòi hỏi tiền bạc, nhưng mà kêu gọi họ phải thức tâm hiểu họ hơn, hiểu giá trị của ông trời hơn, và hiểu phần hồn họ không bao giờ bị diệt.
Chúng ta phải thẳng thắn, người tu vô vi thẳng thắn, thực hành cho đứng đắn để thấy rõ cơ trời. Không có nghe những sự ảo ảnh thiên cơ nào từ đâu đến, nên nằm hẳn trong tâm chúng ta. Chúng ta thức giác hướng thượng đi lên thì giải quyết được mọi sự kích động và phản động từ thế gian cho đến thiên đàng. Chính do tâm chúng ta tự đạt, phải tu. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành đứng đắn, phải thức giác nguyên lý và đi lên và trao lại đường lối thức giác nguyên lý cho người kế tiếp. Không nên lập một ảo ảnh, tưởng tượng, mê tín dị đoan. Chúng ta là người không chấp nhận. Tôi là tính chất của tôi từ nhỏ đến lớn không chấp nhận những sự mờ ảo, những sự quá khứ. Đem ông Phật này nói, đem ông Phật kia nói, vô ích, không đúng. Chúng ta là người tu, tâm chúng ta lành thì chúng ta có cơ hội trở về thực chất của nguyên lai bổn tánh vô sanh bất diệt. Đó là Phật tánh mọi người đều có. Mà nếu chúng ta hướng ngoại giọng động tham sân si là không làm được. Cho nên tôi khuyên tất cả những bạn đạo cố gắng tu và đóng góp những sự thực hành của chính mình để đem lại thực triển cho mọi người đạt tới một cái diệu pháp vô cùng. Phần hồn của chúng ta bất diệt, không nên đặt sự mê tín dị đoan, phải thực hành đi đến đứng đắn và tự tháo gỡ những cái nghiệp duyên mà tiền kiếp đã gieo cho kỳ này. Nhân quả rõ ràng, chúng ta thực hành trong luật nhân quả để tiến thân. Cho hy vọng rằng anh em nên giúp nhau, thương yêu nhau, xây dựng và trao đổi thực chất và không có đặt những sự ảo ảnh. Thực hành cho đứng đắn, ngay thẳng như cây thông, những núi hiên ngang trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta đều có. Trực diện quý vị đã thấy núi hiên ngang, cây thông trực tiến, thiên đàng không có một cây méo, tôi đã nói rồi. Trên kia không có một người buồn, tôi cũng thường nhắc các bạn. Không có chỗ nào ô trực, không có chỗ nào mất trật tự. Ở thế gian có, tại sao? Tại mất trật tự. Người này muốn làm điều của chính họ, không cần biết người khác, không được. Phải thực hành cho chung. Một bước đi, một lời nói của chúng ta cũng quan trọng. Phải xây dựng cho chung mới là đúng. Trình độ của vô vi phải tiến tới vậy. Chúng ta không bắt phân tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ để làm gì? Không phải. Tâm thức mọi người có, sự sống động trong tâm thức có khối óc. Thế gian không có ai chế được. Mà chúng ta làm chủ tâm thân, khối óc mà trở về thanh tịnh thì óc chúng ta sáng, trí chúng ta minh. Và chính chúng ta không bao giờ lường gạt chúng ta nữa. Phải thức tâm, phải dày công, chứ không đợi tôi phong, người ta phong chức tôi mới theo, không được. Cái đó là sai lầm. Tự thức, thức hòa đồng mở thì tự nhiên điện năng dồi dào, tâm thức dồi dào. Đức Phật không có làm việc cho một người, làm việc cho tất cả. Sự thanh tịnh của Ngài đưa cho tất cả. Bây giờ chúng ta phải học cái đường lối đó, trở về với thanh tịnh, làm đại sự, không phải làm tiểu sự.
Con người hướng quân ngoại quá nhiều, nhiều người đi làm tu sự tập quán, tập lâu nó thành tập quán xấu, sau đó cái bác mà quên khả năng thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Nhưng chúng ta mỗi người, chúng ta đã đại học, chúng ta luôn được cái phẩm pháp lý vô vi rất rõ ràng, cứ trực của thân rõ ràng, do cái công tu học của chính mọi người nhận được. Nhận được học soạn mà tôi không biết lo cho nó thì học soạn nó không bóng nó. Nhận được học soạn là biết mãi, biết vừa, biết lo, biết lo, biết này, biết cái nọ thì học soạn có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy, biết đường phát triển tới chân tâm, chánh niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta khai thông từ từ trong cơ tạng được phải không? Đó, chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn thanh tịnh của chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng sáng tỏ. Cho nên ánh nắng mặt trời là cái nguồn điện quan trọng, chấn động vô cùng sáng suốt, ân độ tất cả tầng lớp, không khen chỗ này, chạy tông thì tông. Chúng ta người tu tham thiền nhập định là học kinh vô tận, nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, cho bỏ công nhìn cái tấm trên mặt sẽ sáng. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thức tâm từ hồn rồi chúng ta mới thấy rõ tất cả các vũ trụ ở thế gian này đều là trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn lửa, không khí, nước, đất cũng nằm ở nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông, biết chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, thì nó không có xong chỗ nào động. Cánh động nó sẽ qua thì đi đến không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này cái gì nào mà luồng điển không hòa hợp với vũ trụ quan và đem tâm thức giam như chỗ yếu hèn suy kém nhỏ mọn. Mà chúng ta có khối học của thần gian này nên làm điều đó không? Phải phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan. Không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà có cơm gạo mà sống. Thì thực sự ai như là ăn như nó biến thành thủy, thủy biến khí, khí biến thành sắc. Từ sắc giới gian làm sinh sinh ra, ăn đổ chung sanh. Người tu mặt mày của tôi là sáng sáng. Không tu nghĩ lại một vị nào cũng cặp. Ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là khai thông nguyên lý chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Có yêu mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ. Mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng thì người đã thành không đúng. Nhìn mặt biết liền. Tánh đời phức tạp người ta không muốn nói, nhìn người ta biết rồi người là hành ít lắm, thì tự hại nó thôi, không làm gì hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành, từ mặt tối tăm đi tới sáng, từ sự ngu xuẩn không quán thông được mình thì dùng hiểu được một cách nào để sẽ cứu giúp mình, cái đó không ảnh hưởng được cái gì được.
Bởi vì con ở hang cực bất tài, ở hạng cực bất tài. Con xin lỗi thầy, thầy con đọc không ra. Vậy thầy gửi về cho con một phương pháp lập lại trật tự bản thể, cho con có tài năng cách bố rắc tham công tứ lượng. Con thành khẩn thầy nhỏ giọt cho con, người gửi Trần Phước Hải.
Tu không phải đặt cái ý muốn, tu không chịu trợ Phật là bài trật tự cho mình. Chính mình ra là người đã có khối óc, đã có trật tự, mà mình chỉ hướng ngoại quá nhiều làm mất trật tự. Cho nên vô vi đã có cái pháp lập lại trật tự cho mọi người, mà nếu hành đúng thì mới lập lại trật tự, còn không hành được pháp lý thì không nên hành. Đừng có bày biểu và nói là xin phép lạ lung tung, nó vô ích, trình độ tới đâu tiến tới đó. Không có nên đặt những cái chuyện như ảo tưởng, không có bao giờ thật. Sự thật là sự thật của pháp rằng ra chỉ do tâm hành có thể hành được. Đứng đắn thì nó tiến bộ, không đứng đắn là thôi, không có bao giờ tiến. Tu là phải hành, có pháp mà không hành rồi cứ muốn về trên lo tất cả mọi việc cho mình, cho một cái pháp nhỏ một giọt nước cam lồ để cho tôi được thức tâm, cái điều mờ ảo đó vô vi không có làm. Vô vi là con người tự thực hành để tiến thân, tâm làm thân chịu rõ ràng. Kiếp trước mình làm sai, kiếp này mình phải chịu khổ. Trí mình không mở cũng do kiếp trước gieo cho kiếp này. Mình gian ác, giả dối với chính mình quá nhiều, thì bây giờ mình phải sống trong mờ ảo, phải chấp nhận nhịn nhục mới tiến hóa được. Muốn tu cái pháp nào ở thế gian mà thiếu nhịn nhục cũng không bao giờ qua khỏi cái tu ngu muội đó. Con người muốn vượt qua sự ngu muội của tiền kiếp, vì kiếp này phải nhịn nhục tối đa thì nó mới tiến tới cái thành giả. Tại sao người ta mở được đại trí, mình mở không được đại trí? Và vì cái đức nhịn nhục mình không có, thiếu nhịn nhục. Hướng ngoại tạo động trong nội tâm, làm sao có sự tiến hóa rõ rệt được? Thì nhịn nhục là cần thiết. Người tu vô vi mới nhịn nhục, mới khám phá được khả năng sẵn có của chính mình, cảm thức nội khoa tâm lý và tiến thân, tự lập lại quân bình, giải bỏ nghiệp tâm.
Mà bỏ quên hướng ngoại, không chịu trở về để tâm định, mất trước, mất nguyên lượng. Chưa bước lợi trong tâm linh, người bỏ phế mình làm sao tiến hóa được? Tình mà chúng ta chia kiện đau khổ thì có lãnh vực tâm linh và bỏ quên lãnh vực tình tâm linh. Mình có một căn phòng làm việc, không biết rô mà ngồi cái nghề dưới đất ngồi, làm sao làm được việc này? Cái lãnh vực tâm linh và lãnh vực thanh tịnh của mọi người đều có. Trong đó nó khai mở tất cả nhiều mối từ đi sang suốt. Mà quên đi cái tâm đầu bên ngoài, lấy hình chứng minh bên ngoài, cả mắt nhìn bên ngoài, lỗ tai nghe cũng bên ngoài, mà miệng nói hoài cũng hướng ra bên ngoài. Trong nội tâm bị bỏ phế, lãnh vực thân tịnh tâm linh bỏ phế, tới giờ cuối cùng là đau khổ. Tôi không biết làm nhiều ác mà không hay, cứ hướng ngoại tìm cái chuyện hơn trước mắt, nội tâm quên mất, chỉ có khổ mà thôi. Cho nên nhiều người có nhà không ở thì ma đó nhập. Có nhà mà không biết ở là lãnh vực tâm linh của mình không biết, thì con ma nó làm chủ gì nữa. Tại sao bị ma làm chủ? Bị hướng ngoại, tưởng là ta được, ta giỏi, ta hiểu cái này, hiểu cái kia, hiểu nọ, mà hiểu những bên ngoài không à. Những bên trong cái chính mình không biết là tâm linh. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cho nên cái kỳ thể hiện ở mặt đất này, mọi người ôm cái xác trong thiền ba ngắn gọn này, Phật cấp tiến hóa văn minh đánh thức tâm hồn của con người, để hiểu mình, để trở về với lãnh vực tâm linh. Nó tiến qua thì càng ngày càng gần trời nhiều hơn mà không biết. Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh satellite chụp hình quả địa cầu tròn do với chút xíu à. Một con người với con người ở nhau không hợp, không biết thương yêu nhau, nghi kỵ lẫn nhau, không biết cái đường tiến hóa của tâm linh trụ ở nơi nào. Cho nên vô vi là rất đại phước, biết được trung tâm của đâu. Vạn sự kích động và phản động, chúng ta đem gom gọn nó về tâm linh trung tâm bộ đầu để thăng hoa. Nơi đó là nơi xử tội chúng ta, nơi đó là nơi đại đi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. Cho nên phải thừa hướng ngay trung tâm bộ đầu. Hướng bên trên thì chúng ta mới có cơ hội về bên trên được. Còn hướng hạ tranh chấp thị phi giữa người này người nọ, rốt cuộc chúng ta bị kẹt trong cái lãnh vực vô lý tạm loạn, không có tiến hóa nổi. Để hiểu được nguyên lý thì mới thấy được tốt như vậy. Nên người tu thiền đại phương gắn đi thì trong thấy ngồi đóng vậy mà trong này nó mở cái bên trong. Bởi vì chỉ rõ ràng đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, tới cái lưỡi mặt co để niệm Phật, để đóng bớt cái tâm thức hướng ngoại, hướng nội để thăng hoa tiến hóa. Nhưng mà người đời mới được chút thì nói năng xăng, nói tập lung, nói đủ lý, nói cả lý trời Phật nữa, nhưng mà không biết trời Phật là ai. Chính mình là ở trong việc ma quỷ nói chỉ trời Phật. Cho nên phải tôi tiến giải tỏa những sự trực ôn ở từ tiên qua được. Cho nên con người ở thế gian biết được tu thiền là đại phước, sẽ có cơ hội tiến hóa và không bị lạc được. Tất cả những thiền sư cả của nhân loại đã đạt được cũng nhân chuyên sân để tìm cái đạo thiền mà tu, trong phải tìm cái đạo thị phi mà nói dốc, không còn tiếp tục nói dốc nữa, phải thực hành để đi tới. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên tôi đi một vòng quanh thế giới thì cũng nhắc nhở được số người họ biết được kia, nhưng mà càng phải biết nhiều hơn, càng phải xây dựng tâm thức, càng nhìn nhận ta không phải là người thế gian, chắc chắn là không phải người thế gian. Nếu nói ta là người thế gian là ta là con ma mà thôi, thì ta không phải là người thế gian. Giáng lâm từ tam thiên xuống thế gian bị đọa từ duyên nghiệp và thích tâm trở về nơi của chúng ta, thì vĩnh viễn đi tới giải tỏa tâm nghiệp và học được nguyên lý vô sanh, thì ta được có kiến thân bất hoại, thích tâm thế gian.
Cho nên khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn. Cái đó không phải là làm sao động tâm hồn của người tu, nhưng mà thật sự xây dựng cho người tu trở về với trật tự chính học. Phần hồn chúng ta rõ ràng hơn và thấy cái hồn đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, và lập lại trật tự cho tiểu thiên địa này được quân bình và bình an hơn. Cho nên cái điều đó là điều quý, một tin đó là tin mừng, để đem lại cho tất cả mọi người để học và tu tiệm tu tỉnh. Cho nên thực hiện chỉ kỳ được, và lòng chúng ta sẽ diệt tất cả những sự tham dục và những cái ý tâm tối, nghĩ sai cho những người khác và không hiểu nghĩ sai của chính mình, để dẫn thiên tâm linh. Cho nên chúng ta không nên bận tâm đụng đầu như trong sự tâm tối, mà chúng ta nên bận tâm hướng thượng về sự sáng lạn của ngày mai. Cho nên cung bằng đó không có hại. Tất cả những gì tôi đã nói tại thế gian hiện tại đều giáo dục cho chúng ta thức tâm và trở về cái cảnh đời đời bất diệt. Và chúng ta thật sự mỗi người có quê hương, có nhà cửa tốt đẹp, có nơi an ngự, mà bỏ ta bà xuống thế đây đi học hỏi, rồi càng ngày càng dũng tiến hơn vì nghịch cảnh, rồi chúng ta phải dùng cái dũng chí và xây dựng đức tin của chính mình, tìm được khả năng sẵn có của chúng ta mới khám phá và khai mở ra nhiều hơn nữa. Cho nên Ba Quang trước kia cũng đi học đạo, cũng như những người đang học hiện tại, và Ba Quang đã thành đạo và hiểu được một phần sáng suốt, chứ không dám nói hiểu hết tất cả những khả năng của trường đề. Thì tôi cũng vậy. Mỗi người một nhiệm vụ đi làm việc để xây dựng. Cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế yêu chúng ta, thương chúng ta, luôn luôn trong huyết mạch của chúng ta, và để xây dựng cho chúng ta trở về nguồn cội. Đó, để gỡ những linh căn xuống, để thức tâm và kêu gọi chúng ta để sớm trở về với chính mình, càng sớm càng tốt, để dẹp cái lòng tham, dẹp sự ngu muội, và hướng ngoại và hướng nội, để tiến tới như hậu mới lãnh được những nhiệm vụ sáng lạng như ở ngày mai đã sắp đặt và đã dự định, và chỉ chờ cuộc thi và giữ cuộc mà thôi.
Cho nên các bạn đã thấy rõ rồi, sự tâm tối và sự sáng suốt, sự đắm và sự tỉnh, các bạn thấy rõ rồi. Kỷ Nguyên Di Lặc đã mở hết tâm thức cho tất cả mọi người để thấy con đường từ đi từ tiến. Bây giờ các bạn mang sắc vào đi bằng chân cảnh. Bây giờ các bạn tu thiền đi bằng tâm thức thanh điển, nhắm không mắt trong thanh tịnh không nhẹ, đó là các bạn đang đi thôi mà. Đi trong sự nhàn hạ, để rồi các bạn dồn thế sự các bạn mới thức tâm. Không trở về với sự nhàn hạ của chính mình, dồn thế sự đâu có thức tâm. Tưởng cái đó là phải nhưng không.
Cái đó là sự trì trệ chậm lục, trăm tranh chấp là trì trệ chậm lục. Thực hành khai mở mới là đi tiến về nhanh. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta khắp năm châu đã và đang thực hành, vẫn cố gắng thực hành. Thấy rõ chúng ta là chiếc thuyền đang trôi giữa biển cả, sóng gió vô chừng, nó sẽ đập bất cứ lúc nào. Nhưng mà sự lèo lái vững chí của chúng ta vẫn đi là đi, qua là qua. Vì xác này không phải của ta, là một cơ cấu đang giam hãm phần hồn và đang giáo dục phần hồn phải tiến hóa trở về với sự thanh tịnh sẵn có. Chúng ta không có hướng ngoại tranh chấp nữa, cảnh vô lý không làm nữa. Cảnh giải thoát là quan trọng. Cho nên luôn luôn các tôn giáo có reo truyền cảnh tận thế. Mà chúng ta là người thực hành mỗi đêm thì chúng ta giải quyết. Các bạn từ hạ thừa trở về trung thừa trong thể xác, từ trung thừa lên tới thượng thừa bộ đầu, rồi từ thượng thừa bộ đầu cũng đi về hạ giới của đại thiên thế giới, rồi tiến lên trung thiên thế giới, rồi tiến tới niết bàn vô cực ở bên trên. Thì chúng ta phải hành, mà hành trong thanh tịnh, chứ không phải hành theo cái chuyện đời. Tôi cố gắng phải làm giữ không, tôi giữ cái thanh tịnh. Khi tôi vô tôi tham thiền, tôi buông bỏ tất cả những sự việc của đời. Tôi chỉ dùng một ý niệm, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Liên tục 6 tháng như vậy, các bạn thấy con người các bạn nó nhẹ rồi, không có gì tạm loạn nữa đâu. Thế gian đô thị giả có gì mà thật. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ráng tu sửa mình. Chỉ ta có tội, chẳng ai có tội. Nhớ như vậy thì chúng ta mới tiến. Nhớ như vậy chúng ta mới thấy rõ phần hồn. Nhớ như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Bạn đang bị tội, bạn đang bị xiềng xích bởi hoàn cảnh vợ con, mà bạn không tu thì ai cứu bạn? Lèo lái một chiếc thuyền giữa biển cả mà thiếu thanh tịnh thì khi mà phong ba bão táp, ai làm sao mà giải thoát được? Cho nên chúng ta cần thanh tịnh trong giây phút này. Chúng ta có gia đình đời đạo sống tu, thiên cơ biến loạn mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì làm sao chúng ta tiến được?
Cho nên ông trời sẽ cho các bạn có cái xác này, giữa gia đình, giữa bạn bè thử chơi, ngồi đó tham thiền, nó tới chặt phá ta, thọt cổ lét ta, mà ta cứ kiên nhẫn lo niệm Phật, rồi nó mỏi tay nó cũng phải đi. Chuyện đời là thế, chuyện đời là gây gỗ, nhưng rồi nó thấy nó nhàm chán, rồi nó phải từ bỏ. Cho nên các bạn đã học cái khóa nhịn nhục để làm gì? Nhịn nhục là buông bỏ tất cả. Màu nào về sắc nấy, không còn lẫn lộn nữa. Và tâm càng ngày càng minh chuyển, càng sáng suốt, càng thấy rõ những gì siêu diệu các càng không vũ trụ. Chỉ nhận định trong một khắc nơi ta mà thấy rõ. Tâm các bạn định các bạn thấy rồi, màu nào rồi cũng quy không, sắc nào rồi cũng quy không, tất cả đều phải quy nhất. Huynh đệ tỷ muội chúng ta thi thương yêu, lấy cái gì làm tiêu chuẩn của sự thương yêu? Phải quy nhất mới thương yêu. Hôm rày các bạn đến đây học, gặp được thầy, gặp được thiên đàng, gặp được cha, thấy được nguồn cội, thấy sự quy nhất của tâm linh chỉ có một mà thôi. Khi các bạn nhìn tất cả đều là một thì thiên cơ nó nằm ở đâu? Nằm nơi các bạn. Và từ các bạn tiến hóa tới vô cùng thì các bạn mới thấy rõ rằng nhất bổn sinh tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn. Các bạn thấy rõ chưa? Thì chúng ta đã bị tán vạn thù, sanh ra mỗi người một tánh khác nhau. Bây giờ chúng ta quy nhất bổn trở về là một. Nhân loại là ta, ta là nhân loại, càng không vũ trụ là ta, ta là càng không vũ trụ. Phải quy nhất bổn không? Thì khi mà biết được quy nhất bổn, tất cả đều sẽ quy nhất bổn, thì tất cả sẽ ở trong thanh tịnh, định ngay tức khắc. Có gì mà phải lo người láng giềng, có gì mà không phải lo người trước mặt, có gì mà phải lo cho người sau lưng. Cảnh quyền vi trong nội thức của chúng ta không ôm và không có khai mở, không thấy rõ. Cứ tạo động, hướng ngoại và tạo động, làm sao chúng ta tiến qua được? Cho nên chúng ta đã hưởng nhiều thanh quang, thanh điển, chư thiên chư Phật đã ứng chiếu cho chúng ta từ giờ phút khắc cầu nguyện tu tiến, nhưng mà không nhận được là vì tâm còn trần trược. Tâm còn nghĩ người này, người kia, người nọ mà không nghĩ về chính mình. Và không trở về với chính mình để ăn năn hối cải, ăn năn sám hối. Chính mình đã làm cho mình tâm tối, đó tội đó là tội nặng nhất, tội hủy hoại.
Muốn kính xin thầy giải đáp cho con chẳng hạn về cái bộ thần kinh của con nó hơi yếu, thành ra con không biết con có làm được hết sao.
Làm được, càng làm để chấn chỉnh lại, vì tiêu hao quá nhiều, hướng ngoại tranh chấp quá nhiều, cho nên ngày hôm nay làm cho nó hồi sinh lại. Lo bên trong thay vì lo bên ngoài. Lo bên ngoài quá nhiều đâu có đi đến đâu. Ngày hôm nay tuổi lớn rồi, thấy không có thành sự. Và chúng ta phải trở về với nội tâm để sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu cho nó ổn định. Tâm thức mới ảnh hưởng những người xung quanh.
Bạch thầy như vậy tức là con làm được sao?
Làm được, không có. Không có hại sơ hồn với Chí Minh. Hai cái đó thì từ từ nó đi trở lại trong vòng 6 tháng rồi nó đi tới nó thông rồi nó ngồi thiền.
Khi tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào hết mà rủ lỡ nửa đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu, là cũng rất xin muốn được đóng góp cho xin thầy xin thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Cho nên muốn biết phần hồn đi về đâu, bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác này, đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cho chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi. Mà cái hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, té ra sự rác rết động loạn này không phải tôi. Những phần lệ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quán độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về và hướng thượng, đồng đi với chủ nhân ông, tầm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở được thế xác này thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm định, không còn sự hoang mang nếu tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu. Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi.
Cho nên những cái gì tốt đẹp ở thế gian
mình định cho nó là đó, là nó chuyển tới khi dâm tánh rồi nó tiến tới dục, nó phá hư hết cơ độ, không phải dục lần ngủ chung mới là dục. Nhìn ra tôi thích này muốn kia muốn nọ muốn rồi nó mới tạo cái dục, nó phá hoại. Cái câu này đã nhắc là không nên hướng ngoại nhiều vậy thôi, không nên hướng ngoại, lo sửa tâm để tiến hóa không có phá hoại.
Thưa thầy, lúc trước con có hỏi thầy, thầy nói con hướng ngoại, con nghe con suy nghĩ hoài, anh em con chỉ trích con về vụ đó. Con xin thầy giải đáp cho con.
Hướng ngoại là hay so sánh chuyện bên ngoài mà không nhìn bên trong của chính chúng ta đang khiếm khuyết cái gì mà để bổ túc trong tiến hóa. Chúng ta vỏn vẹn là tâm linh sự sáng suốt chúng ta đang thiếu. Ông trời ở sát bên ta mà ta không hiểu. Thượng đế trong ban chiếu cho chúng ta cũng không hiểu. Chỉ nhận và xài thôi là tức là hướng ngoại. Nhận và xài tức là hướng ngoại. Thì tự nhiên cái nghiệp lực ở bên ngoài nó lôi cuốn.
Thầy, con có câu hỏi này mà có lẽ hơi ít kỹ chút xíu thầy. Phân bì là tại sao anh em ngồi thiền thấy nhiều chuyện còn con không thấy, có lẽ con tu sai. Với lại tối nằm ngủ mà thấy không ác mộng thì cũng mộng đẹp thầy, ngày nào cũng vậy, xin thầy giải thích.
Cho nên tại con niệm Phật ít thì con mới còn phân bì. Còn nếu con niệm Phật nhiều thì rốt cuộc có thấy rồi sau này cũng không, rốt cuộc cũng là quy không. Mà niệm Phật nhiều nó quy không là đâu có phân bì ai đâu, chỉ nghe để thử tâm mình thôi. Còn cái ông đó, ông nghiệp nhiều, ông thấy nhiều vậy thôi. Chứ thấy cảnh nhiều là trước kia ông cũng làm dữ, làm thầy, làm sư, đủ chuyện hết rồi.
Con thấy hả con?
Thì con không thấy, con làm ít.
Đâu có tu sai.
Đâu có tu sai. Ráng tu, ráng niệm Phật cho nó tới cái chỗ không của mình. Thấy không? Vốn mình là không. Mình mất cái vốn không mà mình rước phức tạp, mà còn muốn thấy phức tạp nữa thì mình tạo nghiệp tâm. Mình làm sao thấy được cái không là mình mới giải nghiệp. Hiểu không?
Khi mà cái âm thanh của chị nói ra là do đâu mà chị có âm thanh? Do sự gián tiếp của vạn linh kết hợp, là ăn uống này kia kia nọ có cơ tạng, và do nguyên khí của vũ trụ kết tập mà đem ra một cái sự sáng suốt, chuyển động một âm thanh ra, nói một cái lý nào đúng thật lý đó. Âm thanh cũng mượn của trời, mượn của trời chứ không phải mình có. Đừng có tự thị và nói tôi tao muốn chữ ai tôi chữ. Mượn của trời mà chữ tầm bậy là trời phạt. Nói ác trời phạt. Nóng giận khi dễ người khác thì bữa sau mình bị nạt. Mình hiểu âm thanh cũng mượn của trời, xác thân cũng mượn của trời. Và đang điêu luyện tâm linh nhồi quả. Cuộc sống này là cuộc nhồi quả chứ không ai yên hết. Có nhà thì to cũng không có yên được.
Thưa thầy, con có cảm tưởng là nếu con sống thật với chính mình thì con sẽ không đóng được vai gì thê gì mẫu. Vì nó giống đóng tuồng quá, vậy con phải làm sao? Em sống thật hơn là đóng tuồng.
Sống thật với chính mình là mình phải thật thà đối với mọi người, không có gian dối. Đó là mới thể hiện được tâm từ bi, sống thật với chính mình là người tu. Như số mình ra khi ra đời có 7 đứa con, bây giờ làm mẹ mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh làm mẹ để nuôi con, nhịn nhục tối đa để nuôi con, âm thầm trong tiến hóa. Đó là mẹ khôn, linh hồn sáng suốt ở vũ trụ, không phải muốn tranh chấp đòi hỏi. Nên nó sống thật với chính mình. Nhảy vô con số đó, phải chấp nhận số đó, phải tránh khỏi. Mình nhịn nhục được nó giải thoát, vượt khỏi số đó.
càng tu càng vui, càng hòa, càng quán thông, càng hiểu được cái tội trạng từ bao nhiêu kiếp của chính mình. Nhờ thanh tịnh mới phân tách nổi, thiếu thanh tịnh không hiểu rõ tánh tình của chính mình cũng không hiểu. Nhiều người ôm xác làm người không biết tánh tình mình, chờ người ta phê bình. Những cái bà đó vẫn cứ lo chuyện người ta hoài, có thị phi tầm bậy tầm bạ nói chuyện người ta hoài. Bà ngu mà tưởng bà khôn, người đời nên nhìn những bà đó ngu. Nhưng mà tôi tưởng bà là khôn, không phải. Là bà thiếu thanh tịnh. Bên trên ta nhìn xuống là thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu thanh tịnh mà không có nói chuyện ai, nhưng mà làm rất nhiều việc. Một cái nhìn của họ là một cái giá trị nhiều lắm. Họ thanh tịnh, cái nhìn của họ rất cái giá trị. Không có nói chuyện. Mặt họ đầy đủ linh khí, sáng suốt. Ý tưởng của họ là giá trị. Từ trường của họ càng ngày càng sáng suốt. Đi tới đâu đem lại sự hòa bình cho mọi người. Chứ không phải trọt chẹt đó đem lại hòa bình. Trọt chẹt là mất quân bình trong nội tâm, phun tà khí cho người khác, tạo ô trượt tâm thân cho đối phương, không có lợi lộc. Cho nên vô vi là thanh tịnh. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì các bạn mới thấy sự sáng suốt của chính bạn. Thì hôm nay có duyên làm tôi lại về đây được bàn bạc chút ít với các bạn về sự minh triết của chân tâm. Bây giờ chúng ta mọi người cố gắng hướng về thanh tịnh, rồi chúng ta thấy ta cũng có minh triết mà chưa chịu đi mà thôi. Bằng lòng đi, chúng ta sẽ toàn diện minh triết. Đó kêu là Phật. Chẳng phải đi đâu kiếm ông Phật chi cho khổ. Trong tâm mình có ông Phật mà không chịu truy lùng, không chịu thấy cái thanh tịnh đó, mà để trở về cái ngôi vị sáng suốt thanh nhẹ, tạo được hòa khí cho gia quan, gia ca, xã hội tốt lành. Con người càng ngày càng minh mẫn. Không phải nếu tôi sợ cái này, sợ kia, tôi đủ lực lượng tôi mới quá độ. Điển tôi đầy đủ tôi quá độ. Không cần phải sợ. Nếu có người tu vô vi không sợ cái hoàn cảnh nào hết, có điển là giải được. Cứ sáng tu cho có điển, trung tiên bộ đầu, các bạn sáng rồi, bất cứ trường hợp gì cũng giải, cũng giải, cũng quá độ và giải tỏa được hết, không sao. Chính bản thân tôi dấn thân đi cùng hết cho các bạn thấy. Ông này mà ông yếu một chút là bị đời nó giật rồi. Vô sòng bạc ông cũng đi, vô nhà điếm cũng đi, vô chỗ nào cũng đi mà không có bị gì hết. Càng ngày càng tu, càng khỏe, càng trẻ, cho các bạn thấy có kiểu mẫu đàng hoàng. Chẳng phải nói dốc nói xạo, có bằng chứng. Càng ngày càng minh mẫn, càng nhẹ nhàng. Các bạn đi bộ bao nhiêu tôi đi bao nhiêu, làm gì tôi làm gì, đi theo các bạn. Trẻ hơn tôi nhưng mà tôi cũng vẫn theo được hết. Thì do đâu? Do cái lực tu học nó kết tụ thành sự thanh tịnh sáng suốt cho mọi người chiêm ngưỡng và thực hành. Chứ không phải chiêm ngưỡng coi chơi. Ở đây không có phải hát cải lương đâu, coi chơi. Thực hành để cho mọi người thấy rõ con đường ta phải đi. Chính ta tự hại, và ta đi là ta tự cứu. Không ai cứu mình bằng mình tự cứu. Giá trị vô cùng. Thực hành đi, không nên bỏ uổng lắm.
Còn tu, tu sẽ điều bộ bên ngoài, hình thức bên ngoài, nhưng mà chân tâm không tu, không biết giá trị. Nguyên do nguyên thủy của chúng ta từ đâu đến? Giá trị của siêu nhiên bất minh thì tự nhiên bất hòa, nhân sinh tự ngày càng xa cách. Thì xa đi đâu các bạn cũng hiểu, xa nơi tâm tôi, đó là địa ngục. Cho nên chúng ta đã biết rồi, không giả dột nữa, đi lên, đỡ tế xuống đây giếng rồi, phải cố gắng dũng chí cương quyết mà tự leo lên miệng giếng mới thấy đại thiên thế giới ở bên trên. Cho nên các bạn chỉ ngay trung tâm bộ đạo để cho các bạn thấy rằng tâm của các bạn phải gom về đó Nơi đó là nơi bất diệt, tam bảo quy nguyên, tinh khí thần, tam linh hợp tụ. Lúc đó các bạn mới tiến qua đi lên trên được. Chứ còn tu, còn ôm cái tâm phàm, thị phi, nói một qua nói lại chê khen, nắm nảy, bực tức, bùa rồi, gặt hái được cái gì, tự hại mà thôi. Thì khi chúng ta ngày nay đầu óc cũng có sạn rồi, khổ cũng nhiều rồi, không nên nuôi cái chuyện nắm nảy. Nhưng mà phải tự hạ phẩm chất của mình, hòa với mọi người, và học nói mọi người. Một câu nói nhẹ cũng độ được người ta tiếng. Không cần phải chửi mắng thiên hạ, giữ sự thanh tịnh để dẫn độ. Và cần nhất là công phu tu học để phóng từ quan cho họ, chưa nói chuyện để ban ơn cho họ rồi. Rồi mở tâm mở trí nói một câu là họ nghe, không có gì khó khăn, rất dễ. Cho nên cố gắng công phu tu học lấp lái sự quân bình, tiến về cái cơ kỷ nguyên Di Lặc, nhàn hạ trong nội tâm, đem lại tin vui cho tất cả mọi gia đình. Và thâm tâm ra cũng không bị sự gò bó nữa. Chính ta là chủ, không có người khác làm chủ. Cố gắng tu. Tất cả các phương diện phép lạ đã có rồi, dễ gì tạo ra cái xác của người. Ngày nay chúng ta đã có phép lạ, tạo thành một cái xác tại thế là một phép lạ rồi. Các bạn nhìn lại các bạn, vi diệu vô cùng. Tâm thức các bạn muốn chứa được bao nhiêu là chứa, thanh tịnh là chứa nhiều. Mà các bạn muốn từ chối bao nhiêu cũng có quyền. Động loạn là các bạn có quyền từ chối. Mọi ngón tay của các bạn cũng là giá trị vô cùng. Thế gian chưa có một nhà sáng tạo nào có thể tạo ra được. Cho nên các bạn muốn tìm đấng cha lành, các bạn phải hiểu sự vi diệu đó. Càng hiểu sự vi diệu đó, thấy Ngài trong bạn và ngoài bạn luôn luôn nhắc nhở và nuôi dưỡng dũng chí cho các bạn thăng hoa. Co co không không trong chu trình tiến hóa, không ngừng nghỉ. Cho nên hôm nay là ngày chót trong khóa. Tôi mong rằng các bạn không ít thì nhiều cũng đã thâu lượm được cái tình yêu sáng suốt của bề trên đã ban bố cho các bạn, đã ân cần dìu dắt các bạn và để cho các bạn tự hiểu lấy các bạn và tự chủ, không có ràng buộc các bạn phải lê thuộc bởi đấng bề trên. Kêu các bạn phải bỏ tánh hư tập xấu, trở về với sự chân giác của các bạn, và các bạn sẽ làm đại sự trên quả địa cầu này. Không phải là cha nhờ bạn, nhưng mà bạn nhờ cha nhắc bạn, rồi bạn mới thực hành đi tới tốt hơn. Đó là thể hiện sự tốt lành để dâng cho Ngài. Ngài chỉ vui trong giây phút đó thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hơn và cố gắng giữ cái nền tảng hiếu thảo tại thế. Đối với quần chúng, quần sanh, chúng ta cũng ma ơn. Có miếng cơm ăn, áo mặc, cũng như tình cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta phải tận tâm đối xử với tất cả mọi người. Không nên kỳ thị vì lẽ này, lẽ nọ. Mà chúng ta phải hạ mình xuống để dìu dắt mọi người tiến tới. Và chúng ta đồng học đồng tiến. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Sau đây tôi xin chúc các bạn tâm thân an lạc, trở về lo chuyên tu học hành.
Cho nên người tu là trong thực hành mới thấy được, mà thấy được giá trị của mình và thấy được tổ chức của mình. Tự nhiên từ tự nhiên hướng về siêu nhiên, không bao giờ rảnh. Không rảnh làm sao thị phi nói chuyện người ta, phải không? Những người thị phi là người quá rảnh, là nó bỏ nó, nó không có làm việc cho nó đi thị phi chuyện khác. Ăn mở miệng nói chuyện người ta không, mà chuyện nó không nói. Phải không? Chuyện của nó không có lo, nó đi nói chuyện người ta kêu mà thị phi. Chuyện của chính nó lo thì nó cũng có đủ gì mà lo. Cho nên muốn giải quyết một kiếp này phải lo chuyện của mình, không phải lo chuyện người khác. Tôi tới ngày nay ông còn thành đạo, ông cũng lo chuyện của ông vậy. Ngày nay ông ảnh hưởng cả chúng chúng sanh phải theo. Thấy không? Cho nên nếu mà ông lo chuyện bao đồng thị phi, chiến tranh cũng vẫn còn chiến tranh nè. Bắn phá đạo này, bắn phá đạo kia rốt cuộc rồi đạt được cái gì? Chỉ lấy hai chữ yêu nước, yêu nước, yêu nước, cảm tử quân chết biết bao nhiêu. Có lịch sử cho mình thấy. Mà những hồn đó bây giờ đâu có tiến hóa được. Cũng không bị đọa đi không? gây gỗ còn gây gỗ hoài. Cho nên Phật Pháp phải giáng lâm xuống những cảnh đó để giảng dạy, để cho tâm chúng ta mở, thấy khả năng của chính họ và để họ tiến hóa, không bị ngoại cảnh thu hút nữa. Cho nên người tu làm việc hữu ích, không làm việc vô ích. Đối gia đình, xã hội, đặc biệt đều là tốt đẹp, không có gieo quả cho người. Tâm làm không chịu mà đâu có gì gieo quả cho người ta. À, còn nếu mà mình không biết được cái tâm á, đổ thừa đằng này đằng kia đằng đó, gieo quả cho người khác, làm quan làm lớn, bắt người này bỏ người, bắt người kia bỏ tù, gieo quả cho chúng sanh mà mình tự thức mình không có làm điều đó. Khuyên người tự thức là điểm quan trọng. Cho nên hồi xưa tới bây giờ họ khinh dễ người tu, rồi làm được đây qua những cơn biến thiên rồi họ mới quý người tu. Biết vậy được ổn định sướng hơn là tầm bảy tầm ba. Suốt cả một cuộc đời làm tầm bảy tầm ba không có cái chuyện gì nữa hết, ăn lo chuyện người ta mà rốt cuộc không có kết quả cho chính mình. Suốt cả một kiếp người không có làm cái chuyện gì kết quả cho chính mình, làm chuyện không cần thiết mà không thực hành những chuyện cần thiết. Những cần thiết là tâm thân phải ổn định mới ảnh hưởng đến người khác, từ đó là cái đường chánh pháp. Cho nên người tu phải hiểu cái đường lối của mình đang tu, thì cái gì mình cũng có xâm phạm người ta, người ta đâu có xâm phạm mình. Mình xâm phạm người khác cũng có quyền xâm phạm. Mình xâm phạm ai hết. Mình lo tự tu tự tiến giải thoát. Cái cuối cùng của mọi nhân sinh. Cho nên ở đời mình được cái thị phi, được cái cách mê, được cái chia bai là mình rước tà khí vào thân. Khi mình thị phi là mình rước tà khí vào thân, tâm thân bất ổn, rồi mình chê bai người ta là nhất định là mình phải rước thiệt. Chê giống giống Việt Nam được, chê giống Phi được, chê giống Tàu, rốt cuộc sau này mình chết rồi cũng cần cũng liền những góc đó cho mày, cho mày chê đó, cho mày ở đó. Lúc đó ông vừa ngã mặt là không biết khổ. Thế bây giờ nói là không biết đâu, câu chuyện xa xăm, cái hậu quả của mọi sự việc là xa xăm. Rằng mình vô mở thế gian nhiều chế độ, chế độ này thế nào, chế độ nào rốt, chế độ nào cũng khổ. Ở trên đây tự do mà sao ông ta khổ khổ chứ. Tôi tự do tôi mới có nhà, tự do tôi cũng mới có xe hơi, nợ đầy mình đó cô. Khi mà nó biết nợ là nó biết khổ. Không có người nào sướng đó. Ở mặt đất này không có người nào sướng. Thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người xuống thú tấn nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp quá, dục quần sẵn lãnh khổ mà. Tất cả đều là khổ, không phải sướng. Cảm thức được cái khổ mới kêu mà. Cho nên khổ là của báo của nhân sinh. Cho nên người nào phải thử thức cái khổ. Không có chú nào mà tránh được cái khổ. Hả? Ai cũng khổ lắm. Mới lớn lên là học khổ, học tình yêu là học khổ, gặp tiền cũng học khổ rồi, biết xài tiền cũng là khổ rồi, biết vô, biết nhìn cái nhà ta đẹp mình cũng khổ, khó không ai sướng đâu. Cho nên phải có cái thức hòa đồng với nhau, vì chung điểm người nào cũng có cái đèn lòng phát triển ở chưa. Không nên khinh khi, không nên kỳ thị. Phải sửa tâm mình để chúng sanh là điều gì nhất. Thôi ai có gì thắc mắc hỏi nữa. Tôi tới đó hết rồi.
Bà ơi, thực hiện mơ thanh, ông tu, ông đắc, bà tính làm gì đó, phải thực hiện mơ thanh, phải làm cho kỳ được mới đạt tư thanh. Ông tu, ông đắc, bà tranh làm gì, người này xen việc người kia xen việc người đó, ông tu bà không tu cũng kiếm chuyện, mà bà tu không, ông không tu cũng kiếm chuyện, để làm gì, rốt cuộc kết quả ở đâu mà đắc được cái gì. Cho nên phần ai nấy lo là đúng, cùng chung thức giác thực thi, đời là mộng ảo, tâm thì thức tâm, cùng chung thức giác thực thi. Chúng ta thức giác rồi, chúng ta cứ tiến tới đi, đời là mộng ảo, một giấc mộng mà thôi, tâm thì cái tâm là của chúng ta phải ôm lấy nó rồi ra đi. À, nguyện niệm thì thầm Nam Mô sáu chữ khỏi lầm khỏi sai. Chúng ta dùng ý niệm thì thầm trong nội tâm đó, ai đâu có biết. Nam Mô sáu chữ khỏi lầm khỏi sai, xây dựng được cái chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì đâu có sự sáng suốt, nó sẽ bộc lộ, đâu có còn cái sự lầm sai nữa. Trì tâm nguyện niệm niệm hoài, tự mình giải nghiệp tiếng ngày tiếng đêm. Chúng ta trì tâm trì kỳ trí niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự mình giải nghiệp tiếng hoài tiếng ngày tiếng đêm. Cái nghiệp là cái gì? Cái sự ô trực, bê bối, lười biếng, chỉ không có nuôi dưỡng cái chấn động lực sáng để độ chúng sanh. Như bây giờ mặt trời mà không làm việc á, thì làm gì có ánh sáng cho chúng sanh. Mà tâm chúng ta không làm việc, làm sao chúng ta có luồng điển từ ái để độ tha. Hòa thanh điển giới ấm êm, thương yêu các giới mà tạo niềm thư tha. Hòa thanh điển giới ấm êm, chúng ta càng tiến tới thanh giới thì càng êm dịu. Thấy một người mẹ hiền thương con, dùng cái câu thế thanh dịu, con nó ấm áp, nó triều mến sát một bên mẹ nó, nó sung sướng vô cùng. Cũng là lời nói, mà lời nói tha thứ, thương yêu, xây dựng, thì con nó luôn luôn triều mến chúng ta và theo chúng ta. Lúc đó chúng ta hòa thanh giới rồi, biết thương yêu mẹ cha, biết thương yêu cha mẹ trên trời rồi, cái tâm chúng ta mở rồi, thương yêu các giới, tạo niềm thư tha. Ở thế gian không có cái gì gỡ lỗi hết, tại vì nó không hiểu mà thôi. Nó hiểu thì nó không có làm vậy.
Con có đi bằng tiền. Con có tình, con được ngồi chung một chiếc bàn, nó có mấy cậu thanh niên, con trẻ lắm, mà con nghe nó chuyện nào thì cũng nghe cũng lương loát lắm. Con nghe cậu nói là thầy của cậu đang chuẩn bị để đưa đệ tử của ông thầy nó đi dự lễ Long Hoa, dự hội Long Hoa. Thì con thấy con muốn nghe được mấy à, thế à? À, hồi Long Hoa thì thầy của cậu đưa cách, cậu biết cách nào? Thầy cậu không nói, xong rồi cậu có việc. Bây giờ bác có muốn học thiền không? Thì tôi chỉ cho. Con nói cảm ơn cậu. Tôi hành thiền một đêm theo phương pháp vô vi. Pháp vô vi là của thầy Tắng. À, ngoài đạo, à, tà đạo. Thì con khi bây giờ còn hơi sân nổi lên rồi. Nhưng con cố rằng cậu nói sao là tà đạo, cậu giảng tôi nghe chỗ nào là tà đạo. Cậu nói là thầy đi ngược đường với Đức Phật, cái gì mà ngược với Đức Phật thì tức là tà. Con ngồi tập con thấy nó nói chứ cậu nói như vậy là sai, đạo này không phải đạo của ông thầy Tám, ông thầy đạo của trời, ông thầy Tám thầy chỉ hành theo cái đạo này thôi. Sao thầy thấy cái đạo này nó hay thì thầy thầy đi ở truyền cho mọi người. Thì thầy cậu nói là vô vi thì ta, thế thì thầy của cậu tôi nghĩ là mới là tà đạo. Bởi vì thầy của cậu là làm cả với Đức Phật. Đức Phật khi xưa đi tu, Đức Phật có dạy rằng tu trước hết nhất là phải diệt dục. Thầy của cậu không có diệt dục, bởi vì thầy của cậu có bác vợ lắm. Thầy nói là có mọi chứ ở chùa Long Hoa con đã biết rõ lắm. Thế thì mà lấy đệ tử để đi lễ Phật sao thì thầy thuyết sao mà thì phải lúc bác cô đệ tử đó mới là tà đạo chứ không phải ông thầy Tám tà đạo. Thế sao con thấy cậu có vẻ căng thẳng, các con xin đi về con được thôi, hẹn tay mồm nhé. Con lại cái sự đồng đồng.
Cái trường hợp đó cũng khỏi trả lời. Thì mình tu, mình nhận thức cái nào phải thì mình đi, không phải thì thôi. Chuyện họ nói nhiều, họ hướng ngoại nhiều, thì họ rước động. Và bây giờ mình cãi với họ, thế là mình rước động đi về là mệt tâm quá.
Vậy đó con, về con không phố cũng không có nữa.
Ta làm thế nữa ta đi. Bây giờ đường lối và trình độ của cậu đó mới tới đó thì con học cái đó. Còn trình độ chúng ta mới tới đây thì ta học cái này, chưa chắc cái nào hay. Rồi ta về ta tu thử coi, nó bảo đảm hơn không? Rồi mình cãi có mấy câu của nó kẹt rồi.
À, nhưng mà mình quen là vì chính con cũng thiếu thiên nhẫn.
Nè nè, chuyện của họ nói mình nghe là ngoài tai, mình tu là nội thức. Thì mình về mình ôm cái nội thức mình tu, mình rước cái chuyện của họ làm chi. ra một đứa chuyện ở vô động nghe không? Dạ. Thì ở gia đình cũng vậy. Ông nói qua bà cãi lại là động đó. Ta làm thân cho nó yên không? Nghe không? Mình không có, không có lỗ mà lại có lần.
Mẹ anh chị em đi nóng khóc luôn.
Cho nên nhiều người nói ông Tám là ông Phúc, ông Tám là tà đạo, nghe giận lắm. Cái người đó nói mà làm sao mình cho là đúng. Thấy không? Còn cái này là mình tu, là mình tự tu này, không phải là ông Tám bắt mình tu. Mình tìm đường mình đi, họ nói gì, họ nói đi kệ hả? Còn chuyện của mình lo, mình cảm thấy gì? Tôi thấy cà rem ngon rồi, tôi mua cà rem tôi ăn, chuyện tôi có mới gì, mình cũng cà rem tôi. Thấy hả? À, mỗi người một việc, mỗi người thích một món. Cho nên cái 8 dạng 4.000 pháp môn. Pháp môn nào cũng hay hết. Rồi có nhiều cái pháp môn người ta làm giả mà thành thiệt. Thấy sao sợ những chơi nhưng mà người ta tu thiệt. Tự nhiên tâm người ta không nghĩ xấu vì ai hết. Thì người ta cũng đặt được. Thấy người ta đi đâu cũng nói giỡn nói chơi mà tâm nó không nghĩ xấu. Không đổ lỗi cho ai thì người đó nó xưng, nó đắc rồi nó tu hồi nào mà nó không có thiện gì hết mà nó đắc. Nó không có nghĩ ai xấu hết. Thì nó đắc. Thấy chưa?
Thầy nghe mình mặc đầu. Thầy không có kể được. Thầy cũng nói trước trước thầy là không chua. Các đệ tử của thầy ngày nay là nướng là ngày xưa thì là đi dùng gốc rồi. Thầy nhớ là ngày nay là muốn nướng của thầy.
Cái mà học cũng nói được thầy. Tôi không nói tôi xin tôi là vua nhưng mà nhiều người dọn dọn cũng như vua. Cách của ông này kia hay nọ sẽ giống như vua. Họ nói ông kiếp trước thì vua. Bởi vì tôi nhiều kiếp làm người, nhiều kiếp luân hồi rồi thì các trò gì là không đó. Thì các bạn cũng vậy. Ông làm vua thì làm dân, làm đủ thứ hết. Rồi mới có ngày nay đi học đạo. Mà kỳ thật ai cũng đã và đang làm như trong bản thể. Thấy chưa? Cho nên đừng có vì cái đó, nghe cái đó. Rồi đâm ra cái phổ biến rồi cái mê loạn. Thấy không? Rồi chúng ta tìm cái sự thật của ta hơn tìm sự thật của người khác. Thấy chưa? Vì cái này dù có ông thầy mình có trước ông làm vua hay bây giờ ông làm vua cũng vậy đó thôi. Không ai ngày ba bữa như mình thì không có hơn. Mà làm được những công chuyện cũng như mình á, thì bây giờ mình đạt, mình cố gắng mình tìm ra cái sự thanh tịnh của chính mình để mình ở. Cái đó nó bảo đảm hơn, tốt hơn, gì hơn, thế nha. Còn những cái chuyện kia, chuyện tầm thường, ai cũng có. Để được các bạn tu rồi thấy, ô, khi nào tôi đã làm công chúa, thấy rõ. Thành ra bây giờ, nhiều người nó tìm rồi đó. Nó thấy rõ công chuyện của nó tiền kiếp á, nhiều khi nó đi đứng dụ gỗ cũng như thế. Như ông Tư là đứa là ông gì, xuất ra đây là ông gì, đi dụ gỗ đánh đằng xa. Nó bên đây sao nó đứng đằng ngoài. Cảnh trời đi đứng nè. Cảnh trời đi tự nhiên ông làm nghe. Bởi vì ông thấy ông thẳng thơ vậy á. Chúng thế gian gì đứng mệt quá.
Thưa thầy, con ở với con á, nhưng mà cái hoàn cảnh ở trong gia đình, con cũng có nghe tiếng văn của thầy dạy, thì con ráng mà con nhẫn hòa, con ráng con chịu đựng, chứ trong gia đình cũng không được êm ấm với thầy.
Cứ nghe kể mình chết rồi, rủi chết rồi, ai gây với mình, già rồi, chết rồi, nó có chửi trên đầu cũng có sao, mình chỉ giữ cái tâm để mình đi thôi. Lớn tuổi rồi, cần phải nắm cái nguyên ý tận độ tuổi trẻ, là mình phải giữ thanh tịnh để độ chúng nó. Khi còn sống, nó làm khó khăn, động loạn, nhưng mà vẫn bình tâm, tận độ nó, thì một ngày mình chết, nó sẽ nhớ cái ơn phước đó. Và nó noi theo nó đi. Đó là một cơ hội tận độ chúng sanh. Đừng có từ chối mà uổng.
ông nghe lời thầy, con về ráng, con ráng con nhẫn hòa, con ráng con nhờ thầy giúp trên đầu con dậy cho con được nhẹ. Từ đây tới con tuân theo lời này, con ráng con niệm Phật,
nhớ hành những gì mà tôi đã nói và nhớ khóa lỗ tai đời lại. Nhiều người 80 tuổi lỗ tai điếc yên hơn là lỗ tai còn nghe. Thì bây giờ mình khóa lỗ tai lại cho nó yên đi. Thấy không? Chuyện đời mình khóa nó lại. Chuyện đời để cho chuyện đời. Tuổi trẻ nó có sức lực, nó có nhựa sống của nó chịu đựng được. Còn mình già không có nghe nào. Dù ít chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, nó không phải chuyện ở trong. Bây giờ mình cần dọn đem cái chuyện ở trong đi, cái chuyện ở ngoài mình không đem được. Đi với hai bàn tay không thì chỉ đem ở trong cái tâm thức thôi, chứ không có đem những cái chuyện ở bên ngoài nữa. Cho nên tuổi già phải hiểu, khi nghe cũng làm điếc đi. Con cháu nó hỏi bà ngoại có nghe, bà nội có nghe không? Bà điếc, bà già bà điếc, bà không nghe. Rồi bà ngoại có thấy không? Bà không có thấy. Những cái chuyện trái tai gai mắt mình nó không thấy, cho nó xong vậy rồi. Mình cứ luận về trái tai gai mắt là nó kéo mình xuống khổ thêm. Thấy không? Có thấy cũng như không, mà nghe cũng như không. Thì lúc đó mới là bà ngoại hay bà nội mới tận độ được bầy cháu. Sau này nó phải nhớ cái đạo đức tu học của người lớn tuổi mà nó noi theo để nó đi.
Như thầy, con mà lên đến đây được, con bắt đầu từ cái ngày mà con khỏe mà cho con hay chứ. Thì nó nhiều cái khúc mắc mà con trải hết, con bước lòng con đi cho bằng được. Con mới đến đây. Đến đây mà con nhờ thầy dạy con cũng mở nhiều lắm. Còn ở nhà đó thì tâm con lúc nào cũng có gút có mắt. Con có thằng con trai nó nóng lắm. Nó nói cái gì đâu không.
Thì bây giờ mình không nghe.
Ở chung trong nhà rồi nó nói hoài, mình cũng không có nhận được.
Cứu rồi con mình là mình đã nghe.
Được một hai câu. Rồi một lát nghĩ lại. Nghe băng ông Tám dạy mà tại sao mà còn phải giận. Rồi tự mình trách mình. Rồi bữa khác nó cũng nói nữa. Đừng nhìn thét cũng được rồi mà cũng phải nói ra một hai tiếng. Thì con thiệt con cũng dở cái đó nữa.
Thì bắt đầu từ bữa nay tới đi phải nghe những lời tôi nói. Rồi cơ tạng khỏe, mặt mày mở, con cháu vui.
Làm sao để được bình tâm, không lo ra khi mà sau này?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật. Cho nên các bạn phải tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn. Là cái chấn động lực trong tâm thức mình được của chúng ta khai mở, khối óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Cái niệm, cái vô biệt niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, thì không có cái gì chung vô óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt là nó phải định. Cái tần số đi lên trên rồi thì bên trên nó hút được. Như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tăm này, thế gian rút. Rút là rút chỗ nào? Cái chuyện của ai mình nghe cái hư, muốn chạy vô chạy theo họ. Mình thấy phi chuyện như này, nó là trần gian hút. Rồi chuyện khổ, chuyện này, chuyện thực này, cái kia nó học trần hút, lo âu. Mà chúng ta dọn tới thanh lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ soi niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày, thì nó sẽ mở ở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt, nó là được. Quên hết chuyện trời, chuyện đời, thì nó tiến lên tình số cao hơn. Thế nó còn nhớ chuyện đời, đố các bạn ngồi được lâu. Đi ngồi đây là tôi nhớ tiền nhà băng, nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi, thế là đâu có ngồi được, động. Nó buông bỏ tất cả hết, ngồi thấy nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền như là mặt nó tươi như thế. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không có sáng. Cho nên chúng ta làm sự thoải mái đúng chiều nó mới nhập định. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật và Pháp Luân Thường Chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nghiệp giữa tim và chấn động của trong tâm thức chúng ta phát hiện ra. Nó ở một giới khác, không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của bài trẻ.